Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Cho nên chúng tôi xin phép được trình bày với lại quý vị qua chủ đề
về nơi cuối cùng. Kính thưa cùng tất cả quý vị, thì có những lúc chúng ta cảm thấy mình lạc lõng, mình chơi vơi, không có điểm tựa. Trước đây thì thầy thường nghĩ là những vị lớn tuổi, tức là trung niên, con cái bắt đầu lớn, đã trải qua biết bao nhiêu tuế nguyệt thăng trầm, chợt nhìn lại khoảng thời gian đã qua 40 năm, 50 năm lăn lộn giữa cuộc đời mới có thể nuôi con không lớn. Chừng ấy năm chúng ta nhìn lại, tuy nó chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ đó nó làm cho chúng ta ngậm ngùi với quá khứ đau thương, chứ ít có những cái niềm hạnh phúc trong cái cuộc đời giả tạm này. Chẳng qua chỉ là những niềm vui nho nhỏ và những cái khoảnh khắc nó chợt đến chợt đi trong cuộc đời này. Và đối với những cái cảm xúc đó, có phải chăng thường làm cho quý vị cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy cô đơn? Có phải không? Lúc mình còn trẻ, còn nhỏ, tuy là có vất vả, cực nhọc với cơm áo gạo tiền mình lo cho con, nhưng mà khi con nó trưởng thành, nó đi vào đời rồi, chợt nhìn lại bên cạnh chẳng còn ai. Quý vị sẽ cảm thấy thèm tiếng khóc của trẻ thơ, quý vị cảm thấy thèm đi xếp từng bộ đồ nhỏ của con cái, cảm thấy thèm đến thân mình dăm cái mùng cho con, rồi ngồi bên cánh dòng đông đưa để ôn lại những kỷ niệm của ngày xưa. Nhưng ngày đó đã xa rồi, và những cái ký ức đó nó ùa về, làm cho con người cảm thấy lạc lõng nhiều hơn giữa dòng đời muôn lối rẽ này. Và có những tâm niệm của những vị trung niên, họ cảm thấy chán nản vô cùng khi nhận ra được rằng sự vong bội của cuộc đời luôn cận kề ở bên cạnh, trong đó có chồng, có vợ và có chính những đứa con chúng ta ban gia sẽ thịt sinh ra nó. Khi nghĩ về những cái tình cảm đen bạc ấy, không ai lại chẳng chạnh lòng. Cho nên khi đứng tuổi đó thì chúng ta buồn nhiều hơn, chúng ta cảm thấy bùi ngùi, cảm thấy lạc lõng, và cảm thấy như là giữa cái trần gian này chỉ có một mình đi, nó thênh thang, nó mênh mông, mà mình chỉ là một viên đá nhỏ ở giữa lòng biển khơi. Tất cả những cái cảm xúc đó, những cái tâm niệm đó, rõ ràng khi chúng ta trải qua những bước thăng trầm thì chúng ta có những suy nghĩ đó, nó là đúng. Có phải là mấy bác đã từng buồn mà không biết buồn vì cái gì, cảm thấy nhìn trước nhìn sau nó quạnh quẽ, ngó qua ngó lại thấy trống vắng là buồn, con mình nó vui nó thành đạt cũng buồn, mà con mình nó thất bại nó khổ đau cũng buồn, nó thành công mình buồn là vì mình lo không biết nó thành công được bao lâu, và tất cả những cạm bẫy sẽ trực chờ để đưa nó tới sự thất bại ê chề cũng buồn. Rồi trước những cái sự không thành công của con cái, cha mẹ cũng buồn. Những cái nỗi buồn đó nó kéo dài từ ngày này qua ngày kia, từ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm nọ, cuối cùng những chuỗi ngày đó là những chuỗi ngày buồn thương của kiếp con người khi chúng ta đã bước vào cái tuổi về già. Nhưng mà sau này khi khảo sát một số trường hợp của các Phật tử trẻ, đặc biệt là những vị thành công, tại vì ở đây thì cái đời sống kinh tế của bà con ở đây nó rất là trầm lặng, và nó gói ghém ở một cái tỉnh lẻ, và nhất là ở cái xứ Tuy An này, nó cũng đơn sơ mộc mạc, nó không sôi động như là ở đô thành Sài Gòn. Quý vị biết ở Sài Gòn là một cái nơi sống rất là nhộn nhịp, con người không có dừng lại. Bất kỳ ai tham gia ở lĩnh vực nào, họ cũng hối hả. Nếu quý vị đã một lần đi vào trong Sài Gòn vào những cái giờ cao điểm buổi sáng là 7 giờ cho tới 9 giờ, 6 giờ rưỡi cho tới 8 giờ rưỡi, rồi buổi trưa là bắt đầu từ 11 giờ cho tới 12 giờ rưỡi, và buổi chiều là từ 3 giờ tới 5 giờ, quý vị sẽ thấy nó mệt mỏi lắm. Đường nào cũng đông kín người ta và ai cũng có vẻ hối hả. Hối hả vì cuộc sống, hối hả vì công ăn việc làm, và hối hả vì những tình cảm mong manh mà không biết bám víu vào đâu. Chúng tôi đã tìm hiểu một cách lặng thầm với tất cả những anh chị em Phật tử trẻ tương đối thành đạt. Họ đều đưa ra một cái đáp án là chúng con rất cô đơn. Bởi vì tất cả những cái anh chị em đó, khi tới chùa họ đều than, họ than, họ cực khổ, họ nhọc nhằn, và họ lo lắng cho mấy ấm gia đình luôn có nguy cơ tan rã. Họ lo lắm. Họ nói nhiều khi ở bên cạnh người thân mà cảm thấy như mình không dính líu gì với họ hết. Họ buồn. Thì thầy mới nói tại sao mà buồn nhiều như thế mà mấy anh chị lại cứ cắm đầu cắm cổ lao vào trong cái cuộc sống đó để rồi gánh lấy những cái buồn phiền. Thì quý vị biết á, họ đều nói như thế này: không phải tụi con không biết là buồn, tụi con biết, nhưng tụi con nghĩ rằng có những người thân thì niềm vui được nhân đôi, nỗi buồn được sẻ nữa. Nhưng đến khi đã vào cuộc rồi thì mới thấy nó mong manh và nó xa xôi. Nó mong manh do sự đổi thay vật chất hằng ngày, hằng giờ, và tình cảm của con người nó cũng bị dao động theo sự biến dịch của cuộc đời. Nó xa xôi ở chỗ là bao nhiêu người thân đến tối về mới biết họ có phải là người thân của mình hay không. Còn ban ngày ra thì mạnh ai nấy đi làm, kiếm cơm, kiếm áo. Cho nên không ai quản lý ai, và thậm chí cũng không ai rảnh để quan tâm tới ai. Thời gian dành cho công việc, cho xã hội và cho tất cả những cái bên ngoài gia đình nó nhiều quá. Thời gian dành cho gia đình nó quá ít. Tới một lúc nào đó phát hiện ra người thân của mình đã xa mình từ bao giờ. Khi nghe những tâm sự này thì thầy thấy rõ ràng không phải đợi tới già chúng ta mới cô đơn, mà ngay lúc tuổi sanh đây chúng ta cũng cảm thấy nó hụt hẫng. Không phải đợi tới già chúng ta mới cảm thấy buồn tuổi cho cuộc hành trình lặng thầm đi về phía hoàng hôn, mà ngay lúc đương thời trẻ trung chúng ta cũng cảm thấy đời sống của mình giống như là những ngọn lá bé nhỏ trong một rừng cây. Nó mọc ra rừng cây cũng không biết, và nó cuốn theo chiều gió rừng cây cũng không hay. Tới lúc nó về với cát bụi thì cát bụi vô tình hòa nhập vào nó, khi nó chợt nhận ra nó cũng là cát bụi. Cho nên không phải là chúng ta thành đạt là chúng ta không cô đơn, mà cũng không hẳn chúng ta già chúng ta mới cảm thấy buồn tuổi. Không phải lúc chúng ta khỏe mạnh chúng ta mới trở thành người dũng mãnh. Không phải đợi tới lúc chúng ta ốm đau chúng ta mới thấy người nó suy kiệt, mà cuộc sống ngay đây bao giờ những niềm trăn trở đó cũng trở thành từng hơi thở và từng tâm nguyện của chúng ta, để chúng ta nhìn vào tương lai một ước mơ thầm lặng. Ước mơ này không phải là dục vọng, nhưng nó cũng gửi cả cái tấm lòng của mình. Nếu như nó nhướng bởi những ý niệm ích kỷ, tham lam, và hờn dỗi, thì tất cả những ước mơ đó sẽ trở thành cuồng vọng, lôi kéo chúng ta đi vào những bến bờ khổ đau. Giống như lúc tối chúng tôi đi lên trên tàu lửa đây đó, chúng tôi thấy cái chiếc tàu đó chạy, nó lao mình ở trong đêm, nó lặng lẽ, rồi nó dừng lại, bao nhiêu người hối hả xuống, bao nhiêu người hối hả lên, người lớn lên, người xuống, chẳng ai thèm nghĩ tới ai và chẳng ai suy nghĩ về con đường mà con tàu đã đi qua. Bao nhiêu bến đỗ rồi quanh quẩn mênh mông, nhưng tàu nó còn có điểm dừng. Nhưng bản thân chúng ta, quý vị xét lại, có phải mình cũng là một con tàu hay không? Nhưng con tàu này nó còn khắc nghiệt hơn là những chuyến tàu ở bên ngoài, vì những tàu đó nó có sân ga, còn chúng ta là những con tàu vô định lên đên giữa dòng đời, không có bến đỗ giữa sân ga cuộc đời. Chúng ta lạc lõng giữa người thân, chúng ta cô đơn trước những yêu thương, và chúng ta cảm thấy buồn tủi giữa bao đắc thất bại thành của thế sự phù trầm. Cho nên ai cũng muốn mình có nơi để nương tựa, và những ước mơ đó không khéo bị tưới tẩm bởi những ý niệm của hận thù, của sự ganh đua, của sự chấp đắm, thì tất cả ước mơ đó lập tức sẽ biến thành dục vọng thấp hèn, sẽ trở thành những cuồng loạn của sự ham muốn và nghiệp chướng mở ra chỉ trong tích tắc. Sự chướng ngại của nghiệp không phải ai cũng dễ dàng bước qua được, và chỉ có những con người đầy bản lĩnh, biết nhìn thẳng vào những khuyết điểm của mình, những nhu cầu thực tế của bản thân, thì mới có thể bước qua được rào cản của nghiệp. Trong kinh điển gọi là nghiệp chướng, tức là sự ngăn cản của nghiệp. Ngăn cản của nghiệp ở đây là không làm cho chúng ta được thanh tịnh, không giúp cho chúng ta được an lạc, và không đưa cho chúng ta đến bến bờ giải thoát. Nó ngăn cản trong từng tâm niệm một của chúng ta, nhưng chúng ta không hề hay biết. Thưa quý vị, vẫn là ước mơ đơn sơ của ngày nào, nhưng nếu như ước mơ đó chúng ta được tưới tẩm bởi những hạt giống của từ ái, của yêu thương, của sự chia sẻ và không dỗi hờn, thì ước mơ đó sẽ trở thành thệ nguyện mênh mông. Và thệ nguyện mênh mông đó, hôm nay chúng ta có nhân duyên được ôn lại và được trồng sâu thêm và được tưới tẩm thêm qua hình ảnh của Đức Phật A Di Đà ở cái ngày lễ hội hoa đăng được tổ chức lần đầu tiên tại ngôi chùa Từ Ân bé nhỏ này. Nói đến thệ nguyện thì ở đây chúng ta có hai vấn đề cần phải được xác định một cách rõ ràng. Thứ nhất, đó là niềm tin. Ước mơ của chúng ta nếu không có niềm tin, chúng ta sẽ không thực hiện được. Ví dụ như một đứa bé, chúng ta hỏi nó lớn lên con sẽ làm gì, quý vị sẽ lắng nghe nó trả lời rất là thật. Thưa, lớn lên con sẽ làm bác sĩ, con sẽ làm cô giáo. Có đứa thì nó con sẽ làm người mẫu, nhưng có đứa nào nó nói con sẽ làm ăn cướp không? Không. Tất cả những ước mơ của ban sơ đều là những ước mơ thánh thiện. Thế nhưng tại sao ước mơ đó không thành? Thứ nhất, phải nói về cái niềm tin. Chúng ta không có tin chắc là chúng ta sẽ thành bác sĩ, thì cho dù có vào đại học y khoa, chúng ta cũng không bao giờ tốt nghiệp được. Chúng ta không tin chắc chúng ta sẽ trở thành một giáo viên tốt, một ông thầy giáo giỏi, thì cho dù chúng ta có cầm cái bằng cử nhân đạo sư phạm, chúng ta cũng không thể trở thành được một vị thầy giáo giỏi. Cái niềm tin nó quan trọng như vậy. Và hôm nay chúng ta với những ước mơ nho nhỏ là muốn được an lạc như cuộc đời qua câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà. Nếu chúng ta không có niềm tin thì chắc chắn chúng ta không bao giờ có được sự an lạc ở trong cái pháp hành của mình đối với Đức Phật A Di Đà. Điều thứ hai ở đây thầy muốn nói với lại quý vị, niềm tin mãi mãi sẽ là niềm tin. Để cho ước vọng đó chỉ là ước mơ, nhưng nếu không có ước vọng, ước mơ đó thì cuộc đời của chúng ta sẽ không cơ hội thăng hoa. Cho nên cái niềm tin này chỉ là bước khởi điểm. Bước còn lại chính là sự thực hành. Sự thực hành ở đây nó được đắp đổi từng ngày, từng giờ và từng sát na một, chứ không phải đợi tới chùa mới niệm Phật, còn về nhà niệm tiền, phải không? Ở nhà mình cũng niệm Phật. Có nhiều người nói với thầy, thầy ơi giữa chợ mà sao niệm Phật được? Thầy nó niệm được chứ sao không được. Mấy chị nó niệm Phật ở giữa chợ đó thôi, người ta ta dí mình chết, người ta ăn hiếp mình chết, phải không? Mấy chị ở đây có quý vị nào buôn bán không, giữa chợ niệm Phật được không? Được chứ sao không được, để công an bắt. Quý vị biết không, giữa chợ đời một câu niệm Phật nó giúp cho quý vị rất là nhiều an lạc. Để chúng ta bớt sân hận đối với những khách hàng khó tính, chúng ta bớt khổ đau trước những dục vọng của chúng ta. Một câu niệm Phật mà giữa bôn ba, chúng ta sẽ cảm thấy không mệt mỏi với đường trước xa thăm thẳm. Một câu niệm Phật giữa muôn ngàn đó rẻ, chúng ta cảm thấy bình yên giữa xôn xao của chợ đời. Chúng ta nương tựa hoàn toàn vào câu niệm Phật đó với một ánh sáng tuệ giác, bằng lòng tin bất diệt. Tự nhiên niệm một Đức Phật, chúng ta sẽ trở thành người niệm hằng hà sa số Phật. Vì niệm bằng cái tâm vô cầu, vô chấp, niệm bằng cái tâm không hận, không thù, không thắng, không bại, không mình, không người, không thị, không phi, không năng, không sở, không ngã, không pháp. Tâm đó gọi là tâm vô niệm. Nếu niệm Phật bằng cái tâm vô niệm thì quý vị thấy được cái diệu dụng của niệm Phật sẽ đem đến cho mình rất bình yên. Chúng tôi được nghe kể lại một câu chuyện. Vào thời chiến tranh, có một gia đình nọ, họ có duy nhất một người con gái rất hiền lành, tốt bụng. Khi người con gái này lớn lên và đến tuổi trưởng thành thì cha mẹ cũng định bề gia thất. Nhưng chưa đến ngày cưới thì chẳng may cô này bị bom đạn vô tình của chiến tranh cướp mất đi cuộc đời. Thì bao nhiêu người tới chia buồn vì cô gái này rất là hiền hậu, phúc đức và tốt bụng. Ai người ta cũng quý, ai người ta cũng thương. Thương nhất là cảnh mẹ quá con coi. Bây giờ bà mẹ già ngồi đó để khóc cho cuộc đời của mình trước cảnh lá xanh rụng mà lá vàng còn. Không ai chẳng mà không cầm được nước mắt hết khi chứng kiến tre già khóc măng non như vậy. Nhưng ngược lại thì bà mẹ già nó vẫn ngồi rất là bình thản, vẫn ngồi yên, không có một tiếng nói nào hết, ngồi bên cạnh thân xác của con gái của mình. Mọi người chia buồn, bà ngồi bất động, không ừ, không hử và không thể hiện một xúc cảm nào trên gương mặt hết. Ai cũng nói bà già này, bà đau khổ cùng tột, cho nên không còn có thể đau nữa. Khi cái nỗi đau khổ đã lên tới cực điểm thì con người ta sẽ trở thành bất động. Và mọi người đều nghĩ như thế. Nhưng trước khi để thi thể của đứa con gái vào trong quan tài rồi chuyển đi chôn, vì thời chiến tranh không có để lại lâu, thì bà mới nói như thế này: không ai mời, con đã đến giữa cuộc đời. Hôm nay không ai đuổi, con lại ra đi. Con đã âm thầm đến cuộc đời này bằng nghiệp chướng. Nay con cũng lặng lẽ từ giã cõi đời này bằng nghiệp chướng. Con đến chẳng ai vui, thì con đi cũng chẳng có ai buồn. Thôi, con hãy lên đường, vì đã con đã hoàn tất được những công việc mà con đã làm suốt 20 năm qua. Những việc cần làm con đã làm, nay làm xong, không có gì luyến tiếc. Thưa quý vị, lời nói của người mẹ già này nó sâu sắc và nó thể hiện được cái công phu tu tập đối trước tử sanh vẫn không dao động. Đứng khách quan trên tình cảm mẹ con của xã hội thì rõ ràng người mẹ này sẽ bị nhiều người chỉ trích. Nhưng chúng ta nhìn từ lăng kính của Phật học thì rõ ràng bà mẹ này là một hành giả đáng khâm phục. Ai là chẳng buồn. Nhưng thử hỏi giữa cuộc chia ly đó buồn, chúng ta sẽ làm được gì? Thầy tin chắc rằng ở trong đây các bác, nhất là các bác, các anh chị, các cô chú, ít nhất trong cuộc đời của mình cũng đã một lần đối diện với sự ra đi của người thân. Chúng ta phải buồn, làm sao không buồn được. Nhưng nếu mình là cái người tu tập, khi chúng ta buồn, tâm niệm của mình như thế nào? Đầy dậy sự tham lam, vì chúng ta muốn nó còn mãi, bây giờ nó không còn nữa, chúng ta sẽ sân hận. Chúng ta muốn nó sẽ còn ở bên cạnh mình với thời gian, bây giờ nó không tồn tại, chúng ta sẽ trở thành bực tức và rất dễ cau có với mọi người. Và cái vết thương lòng không dễ gì nó nguôi ngoai sau 10 năm hay 20 năm, rất là khó. Không dễ gì mà chúng ta có thể trở lại cuộc sống bình thường khi thâm tình đã rạn nứt và khi máu thịt đã chia lìa. Nhưng chúng ta là người học Phật thì chúng ta nên cố gắng tập học theo ánh sáng tuệ giác thì mới là học Phật. Và bây giờ chúng ta là người tu Phật, tức là chúng ta thực tập theo ánh sáng tuệ giác. Đấy là bước thứ hai mà chúng ta cần phải thực hiện. Cho nên người Phật tử của chúng ta chỉ có niềm tin không thì chúng ta không bao giờ giải quyết được vấn đề gì ở trong cuộc sống của mình, mà phải bằng sự thực tập. Thực tập ở ngay đây để chúng ta được bình yên, tu tịnh độ qua trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà vẫn là một pháp môn tu bình dị, dễ thực tập, như là một cái quá khứ rất đáng hào hùng của hành giả Tịnh Độ Tông suốt 1.500 năm qua từ khi Tịnh Độ Tông thành lập. Rất dễ thực tập, ở môi trường nào chúng ta cũng làm được. Ở ngoài chợ cũng niệm Phật được, ở trong nhà cũng niệm Phật được, ở trong bếp cũng niệm Phật được. Nhưng mà ở trong sòng nhậu có niệm Phật được không mấy anh? Hả? Ở trong sòng nhậu niệm Phật được không? Anh mặc áo sơ mi xanh nhìn thầy nè, nhìn đâu qua bên hông vậy? Anh đã từng nhậu chưa? Hả? Có chưa? Chưa hả?
Có rồi.
Có hả? À? Đang nhậu có niệm Phật không? Liện lam làm ly chứ đâu mà niệm Phật. Mà đang gây lộn với chồng niệm Phật được không mấy chị? Niệm được không? là không niệm được là làm gì? Tao xách chỗ trà tao đơm. Phải không? Quý vị thất bại rồi. Thiếu niệm Phật ở nhà nó là như vậy. Chỉ cứ tới chùa niệm Phật không, mà một tháng quý vị tới chùa mấy lần? Bao nhiêu lần? Hai lần. Giỏi dữ vậy đó. Một lần bao lâu? Hai tiếng. Nửa tháng tới lần, lần hai tiếng đúng không? Như vậy thời gian còn lại quá nhiều. Ở nhà chúng ta niệm gì? Đó. Niệm đủ thứ hết á. Mà thứ nào đưa ra ta cũng né hết. Cho nên có nhiều người thầy, thầy con không biết sao, con thấy con cũng hiền lành lắm, mà từ ngày con ăn chay con niệm Phật con tu tới giờ, sao chồng con gặp con cũng né, mà con của con gặp con nó cũng né. Thầy nói bà tu giỏi rồi, nó sắp chứng rồi đó. Bà nói chứng cái gì chứng? Con thấy con tu có vấn đề rồi đó thầy, mà con nhìn lại đâu có gì. Thầy nói người ta tu người ta chứng, ai người ta cũng thích tới gần, còn bà tu bà trở chứng, người ta gặp ta sợ quá. Bà tu có trở thành cực đoan đi, bà sân si nhiều hơn, bà chấp pháp chấp ngã nhiều hơn. Đang ngồi tụng kinh niệm Phật, con bà đi vô nói chuyện lớn tiếng, bà quay qua bà trợn mắt lên, đồ quỷ, mày không thấy ta đang niệm Phật hả? Quý vị thấy không, nguy hiểm không? Cho nên á, nó phải được đắp đổi liên tục, từng ngày, từng phút, từng giây một và từng sát na một. Chứ đâu có đợi tới nửa tháng mới vô chùa niệm Phật đâu, rồi về nhà rồi niệm gì? Niệm sân, niệm hận, đó, niệm ghét, niệm thương. Mà thử hỏi cái trong nhà có mấy người mà đụng mặt cái mặt không ưa gặp hoài. Phải không mấy cô? Tại sao 30 năm trước không nói cái mặt không ưa đi? Tự nhiên bây giờ nói cái mặt không ưa mà đi vô ra gặp hoài, chứ ở chung nhà không gặp là gặp ai, nó muốn gặp cái ông khu vực hả? Chứ gặp ai bây giờ cũng gặp người đó thôi. Nhưng mà tại sao mấy chục năm trước chúng ta gặp chúng ta không bực không tức, mà bây giờ chúng ta gặp chúng ta bực chúng ta tức? Cho nên tu tập chính là tu ở ngay những cái điểm này đó. Quý vị đọc đi, đường luân hồi con đi mòn mỏi, dưới Phật đài con nguyện quy y. Tức là chúng ta cảm nhận được cái sự an lạc khi chúng ta quỳ ở trước đài sen. Những giây phút thanh thản chúng ta được sống trọn vẹn với mình, rằng mình là ai, là người tham lam hay người ích kỷ hay là người bao dung thị xã, chúng ta biết hết. Và chúng ta chỉ có vấn đề sửa đổi, thì cái sửa đổi đó gọi là tu tập. Chứ đâu có lạ gì ghê gớm đâu. Đợi tới nhắm mắt liêm diêm cầm chuỗi tràng mà nghe niệm lâm râm 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 đó, chưa chắc là tu đâu. Xin lỗi, nó bỏ sâu chuỗi đó là biết thân đó. Có mấy anh đó tới mắng vốn thầy, ơi thầy, thầy dạy cho vợ con tu kiểu gì vậy thầy? Nó niệm Phật thôi, nó buông sâu chuỗi ra là con với mấy đứa con né hết rồi. Thầy gặp chị thầy hỏi sao? Chị nói trời ơi, thầy không biết đâu, ở trong cái nhà này giống như cái địa ngục. Trời ơi, thầy nói trong nhà mà sao kêu là cái địa ngục? Chị nói đi thôi, về là banh ra đủ thứ hết trơn. Mạnh cha, cha banh, mạnh con banh. Con là vợ, là mẹ trong nhà này, chứ không phải là con sen. Mà đi dẹp, đi dọn, đi làm hoài mệt quá riết cái bà sân hận. Cho nên đó, cái giây phút mà thanh thản nhất của gia đình đó là giây phút bà vợ bên niệm Phật. Bà không có làm cho bà chửi. Chứ bà buông ra rồi là bà nói lát giáp từ sáng tới chiều, từ chiều nói cho tới sáng, thì ai mà không tẩu quả nhập ma thì được. Sao chịu nổi, nghe riết là chết, không tin hỏi mấy ông coi nghe chịu nổi không? Nghe không có chịu nổi đâu. Chúng ta không có thiện tu. Chúng ta sửa đổi ngay tất cả những hành động của mình ngay trong thực tại, đó chính là tu tập. Cho nên tu đâu có gì lạ, chỉ cần nhìn một cách khách quan và trung thực về những điều mình suy nghĩ, những điều mình nói và những điều mình làm. Nếu như mình đã có từng suy nghĩ về hành động, lời nói và tất cả những cái việc làm của chúng ta sẽ biết đó là chúng ta nói đúng hay nói sai, làm đúng hay làm sai, suy nghĩ đúng hay suy nghĩ sai. Khi đã phân biệt được đúng hay sai, thiện hay ác, tốt hay xấu trong hành động, lời nói và suy nghĩ, thì chúng ta sẽ làm gì? Không lẽ thấy sai chúng ta làm luôn, làm tới? Như thế không thể gọi là Phật tử được. Hãy thấy sai thì chúng ta phải tìm cách để thay đổi cái sai đó. Mà quá trình để thay đổi cái sai thành cái đúng, cái xấu thành cái tốt, cái nhiễm ô thành cái thanh tịnh, cái ác thành cái thiện, cái phàm thành cái thánh, quá trình chuyển đổi đó gọi là tu tập. Tất cả chúng ta hôm nay đều có nhân duyên với Đức Phật A Di Đà. Chúng ta niệm Đức Phật A Di Đà, nhưng mà hầu như chúng ta niệm để chuẩn bị cho ngày cuối cùng của mình, có phải không? Có phải không mấy bác? Niệm Phật để cầu vãng sanh phải không? Nhưng mà quan niệm chúng ta là chết mới vãng sanh, có đúng không? Phải không bác? Là lớn gì vậy, đúng không? Phải hả? Nhưng mà tại sao chúng ta không chịu vãng sanh ngay lúc còn sống này mà đợi tới ngụm của tội rồi mới vãng sanh? Lúc đó quý vị biết quý vị vãng sanh không? Biết không? Không biết chết liền. Sao mình biết được? Đây là một cái lỗ hổng rất lớn trong nhận thức của những người tu pháp môn Tịnh Độ. Cứ niệm Phật cầu vãng sanh mà hỏi vãng sanh là đợi chết mới vãng sanh không? Đợi chết mới vãng sanh, còn sống không vãng sanh được. Sao kỳ vậy? Sống chúng ta cũng có thể được vãng sanh chứ. Thầy có hỏi mấy người, mấy người nói thì chết mới đi về cực lạc. Chứ bây giờ còn sống sao đi? Thầy hỏi đi bằng gì? Không trả lời được. Chứ đi bằng gì giờ? Không lẽ đi bằng tàu hỏa? Không lẽ đi bằng xe hơi? Không lẽ đi bằng vé? Chúng ta đi bằng cái gì? Hả? Linh hồn. Ghê vậy đó hả? Đâu linh hồn đâu, đưa coi. Đi bằng gì? Bác, mấy bác, bữa nay khảo bài nha. Đạo tràng niệm Phật mà nghe nói tự âm đây đạo tràng lớn nhất của tỉnh Phú Yên mà. Quý vị đi bằng gì? Đi bằng cầu nguyện mô Phật. Để thôi ở nhà cầu nguyện mới tới đây cầu chi? Phải không? Đi bằng nghiệp lực, tức là sức mạnh của nghiệp. Xin thưa với lại quý vị, đi bằng nghiệp lực tức là đi bằng cái sức mạnh của cái nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp đó là nghiệp gì? Hả? Nghiệp chướng. Trời ơi, nghiệp chướng ở đây người ta còn không chứa thì đề cực lạc ai dám chứa. Dạ đó, quậy tanh bành té bẹ ra đó. Cảnh giới thanh tịnh đó, nó thành cái cảnh giới chiến tranh đó. Cái nghiệp đó là cái nghiệp thanh tịnh. Tại vì cõi cực lạc là cõi thanh tịnh. Muốn về cõi thanh tịnh chúng ta phải có cái nghiệp thanh tịnh, chúng ta mới về được cõi thanh tịnh, nó mới tương xứng. Nghiệp lực, quý vị cứ nghe cái chữ nghiệp lực là cứ thấy nó nặng nề, phải không? Không, có nghiệp lực nó chia làm hai. Nghiệp lực là cái sức mạnh của nghiệp, thì chia ra sức mạnh của nghiệp thiện và sức mạnh của nghiệp ác. Mà cảnh giới cực lạc là cảnh giới thanh tịnh, nơi đó không có dấu hiệu của khổ đau. Thì chúng ta phải đem cái nghiệp thanh tịnh, cái nghiệp không có khổ đau, cái nghiệp không có nhiễm ô, chúng ta mới được về đó. Như vậy thì cái nghiệp này do ai gây ra, ai đem đến cho mình? Đức Phật đem tới, phải không? Do chính bản thân chúng ta, chúng ta làm. Mà hãy do chính bản thân chúng ta làm, thì bây giờ chúng ta cũng có thể làm mình được thanh tịnh, có thể tạo được cái nghiệp của mình không nhiễm ô, cũng có thể xác lập được cho mình một cái nghiệp an lạc. Do đó ngay trong cuộc sống hiện tại mà chúng ta được an lạc, có nghĩa là chúng ta đã vãng sanh. Ngay cuộc sống hiện tại chúng ta đã thanh tịnh, có nghĩa là đã vãng sanh. Quý vị đồng ý không? Tức là vãng sanh ngay đây, chứ không đợi tới mà nghe ngáp nó vãng sanh đi đâu, thở cũng được, thì làm sao niệm Phật được? Quý vị đã có kinh nghiệm này chưa? Chắc chưa. Thầy có kinh nghiệm rồi. Thầy những người biết đó, có lần thầy mình sắp chết nằm nhà thương mấy tháng đó. Quý vị biết không, khi bệnh nó đau đớn lắm, không có niệm Phật được, không niệm Phật được đâu, khó khăn lắm. Nghe người ta niệm Phật cái mình cũng không niệm, vì do cái cơ địa mình, cái cơ thể mình nó bị cái đau đó nó chi phối, là cái thần thức của mình nó tán loạn, vì mình tham chấp. Trời, còn trẻ quá gì chết nó ổn, đẹp gì chết nó cũng ổn. Xin lỗi thầy nói thêm cho vui. Huống chi những người giàu có, những người thành đạt, những người mà họ có nhiều cái phương tiện tốt trong cuộc sống, khó niệm Phật trước phút lâm chung. Cộng lại nghiệp chướng họ đã gây tạo nhiều đời nhiều kiếp, làm sao lúc đó họ bình tĩnh được? Cho nên thầy nghĩ là trước lúc lâm chung rất khó nhiếp tâm niệm Phật. Mà chúng lúc đó chúng ta buộc phải nhiếp tâm niệm Phật thì nó chuyện hy hữu lắm. Hy hữu. Tại sao chúng ta không lo niệm Phật để vãng sanh ngay bây giờ mà đợi tới lúc sắp chết? Khó lắm. tham lam, ích kỷ nó nổi lên, sân hận nó nổi lên. Quý vị biết á, thầy để thăm một cái bác đó bị mình ung thư, bác 70 mấy 80 tuổi sắp chết rồi. Mà khi thầy tới xong á, bác nói tụi bay đâu, dẫn ta đi coi. Thầy nói đi đâu bác? Bà nói đi kiểm tra chén. Tức là dẫn bác đi vô cái tủ tụi bác rồi, mấy cái chén kiểu của bà đó. Quý vị thấy chưa, Phật tử đó ăn chay trường 40 năm đó, niệm Phật mòn mấy sâu chuỗi rồi đó, mà sắp chết lại tinh thần nó bấm loạn như vậy. Bà đi kiểm tra chén có nghĩa là bà tham. Thì cái tâm tham này, nếu nó chủ đạo cho trước khi chúng ta chết, thì chúng ta sẽ đi về đâu? Cái nhân tham sẽ dẫn tới cảnh giới nào? Dạ đúng rồi, cảnh giới ngạo quỷ. Đâu có được dạng sanh, không có được, chắc chắn là không có được. Cho nên khi chúng ta tu tập niệm Phật đó, quý vị nên nhớ mình phải xác quyết cho được rõ ràng là chúng ta phải tu ngay bây giờ và dẫn sanh ngay đây. Không phải là đưa nguyên cái thân xác này về cực lạc, không có thể được. Mà dùng cái nghiệp lực thanh tịnh của mình để mình sanh về cảnh giới đó. Quan trọng là duy trì. Cho nên thỉnh thoảng quý vị cũng cảm thấy lòng của chúng ta thanh thản, chúng ta an lạc khi niệm Phật, lúc đó chúng ta đã dẫn sanh đó. Nhưng mà giảng sanh chỉ trong tích tắc, chỉ có một điểm mà. Rồi quay trở lại nhớ tiền hụi chưa góp, nhỏ cái thiếu tiền chưa trả, ông xã của mình đi đâu 2 ngày nãy chưa về, nhớ cái đó cái rất tởm xuống ta bà rồi. Phải không? Cái khổ của chúng ta là như vậy. Cho nên chúng ta cầu giảng sanh về cực lạc để làm gì? Không biết. Bây giờ xin hỏi quý vị nè, ở đây chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là để sanh về cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, phải không? Nhưng mà được giảng sanh về đó là niệm gì? Mời cô trả lời thầy nghe coi. Giảng sanh về đó là niệm gì nữa? Niệm cái gì để được lòng thanh thản, để được vui hơn? Niệm cái gì? Niệm Phật. Phật gì? Phật A Di Đà tiếp. Ở đây thì mình cách Phật xa quá, mình niệm để cầu Phật tới rước mình. Khi giảng sanh về Phật sát bên đích rồi còn niệm gì nữa? Phải không? Mình nắm cả xa Phật rồi, bây giờ cùng niệm Phật A Di Đà nữa hả? Phải không? Đó, quý vị chưa từng biết cảm giác cực lạc, lấy về đó rồi còn niệm Phật nữa. Giống như mình nhớ cha nhớ mẹ, mình về ở với cha mẹ xong cái ngồi kế bên cái mình nói con nhớ mẹ lắm, con nhớ cha lắm, cứ nói từ sáng tới tối hoài, người ta nói con điên. Phải không? Nhưng mà quý vị giảng sanh về đó đó, quý vị làm gì tiếp? Làm gì nữa ở cảnh giới đó? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, ở đây niệm đi chứ về đó niệm chi nữa? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đó là cái gì? Đúng rồi, cô đã nói chính xác. Về đó chúng ta vẫn phải tu nữa. Thì có nhiều cách tu. Gió thổi qua lá cây cũng phát ra âm thanh vi diệu là Thất Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần, phải không? Rồi tiếng chim hót cũng là ngũ căn ngũ lực. Rồi tất cả đều giúp cho chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Điều đó để cho chúng ta biết được cảnh giới cực lạc. Tất cả ở nơi đó không có khổ đau, và cái gì cũng hướng đến sự tu tập. Mà tất cả cảnh xung quanh chúng ta hướng tới sự tu tập, thì ở đó chúng ta mới dễ dàng tu tập được. Chúng ta không có phân tâm, không có loạn động. Cái gì cũng tu, ai cũng tu. Mình vô một cái môi trường đó không lẽ mình quậy được không? Xin lỗi, bây giờ có ai dám vô đây lấy một bài thư sắc ra đánh không? Đó, thì một cái đạo tràng là ai dám? Trời ơi, dớt nó liền á. Tức là vô cái chỗ tu thì muốn quậy cũng không có được. Chính vì thế chúng ta phải hiểu được, khi muốn giảng sanh về cảnh giới cực lạc là chúng ta phải biết được về đó chúng ta tu tiếp. Chứ không phải về đó rồi chúng ta làm sếp đâu. Không phải. Phải tu tiếp vì còn nghiệp mà. Còn nghiệp chứ vẫn phải tu. Như vậy thì chúng ta biết cảnh giới cực lạc đó nó ở đâu. Nói về sự, theo kinh A Di Đà thì nó ở phương Tây cách đây 10 muôn ức cõi. Nhưng mà nếu mà nói ở phương Tây thì bây giờ chúng ta ở đây là chúng ta nhìn về phía mặt trời lặn là phương Tây, đúng không? Bây giờ chúng ta đi qua phía mặt trời lặn thì phương Tây nằm ở chỗ nào? Không biết, không biết phương Tây nằm chỗ nào nữa. Cho nên cái phương Tây đó chỉ là phương hướng nhất thời để xác lập trong cái không gian mênh mông của chúng ta. Vì chúng ta sống vô định, cho nên lập ra một cái phương cho có định hướng. Chắc thực chất không có cái phương nào để gọi là phương Tây. Vì phương Tây đó là phương Tây để ước định cho nó đối lại với phương Đông, phương Nam, phương Bắc. Cho nó chẳng phải là phương Tây, bản thân nó cũng không phải là phương Tây. Ước lệ theo cái quy ước của thế gian về phương hướng thì đó thuộc về sự. Còn thuộc về lý thì phương Tây ở ngay tự tâm của chúng ta, ở ngay cuộc sống này. Cảnh giới thanh tịnh mà, cảnh giới cực lạc chúng ta cũng có thể tạo ra được. Vì chúng sanh ở đó do cái chánh báo trang nghiêm cho nên mới tạo ra cái y báo thù thắng, là không có tiếng nói của khổ đau, không có cảnh giới địa ngục nào quỷ súc sanh, không có những sự sân hận tham chấp. Thì bây giờ nếu như chúng ta đạt được những yêu cầu đó, những tiêu chuẩn đó, thì đó là cảnh giới cực lạc, đúng không? Giả tỷ như bây giờ chúng ta muốn đổ một cái bánh xèo cho ngon thì chúng ta phải có bột ha. Rồi cách pha bột đó là phải có nước, rồi phải để bao nhiêu ngày. Thế giờ mình chỉ cần họ đủ những điều kiện đó thì ở đâu chúng ta cũng có được cái bánh xèo ngon, phải không? Cực lạc cũng y như vậy. Nếu quý vị nắm được cái mấu chốt này, đảm bảo quý vị sẽ là người an lạc và rất là thanh tịnh trong cuộc sống. Cho nên không phải niệm Phật để cho đến cái ngày cuối cùng nhắm mắt xuôi tay làm hành trang ra đi, mà chúng ta niệm Phật để lòng nhớ mãi. Con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng ngày của khổ chúng sanh, rất là đúng. Con niệm Phật để lòng thanh thản là chính xác. Niệm ngay đây, thanh thản ngay đây, vì khổ đau nó cũng ở ngay đây. Cho nên chúng ta cần phải thanh thản ngay đây, chứ đâu phải đợi tới sau khi chết chúng ta mới đau khổ, phải không? Chúng ta khổ đau ngay đây thì giải quyết cái khổ đau ở ngay cuộc sống này, giúp cho nó an lạc. Cũng giống như bệnh, bệnh cái đầu thì chúng ta đi tới bác sĩ khám cái đầu, chứ không lẽ bệnh cái đầu mình đưa bác sĩ khám cái chân, đâu có được đó. Bây giờ mình đang đau con mắt thì tới bác sĩ nhãn khoa, chứ không lẽ là tới bác sĩ bao tử, đâu có đúng đâu. Chúng ta phải thực tập như vậy thì mới được. Không cần phải niệm Phật đời cho tới ngày cuối cùng. Mà ngày cuối cùng đó quý vị có xác định được là ngày nào không? Không. Ngày cuối cùng đó có thể là hôm nay, cũng có thể là trong tích tắc, trong một khoảnh khắc nữa thôi. Nó sẽ là những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời chúng ta, giữa dòng đời xuôi ngược. Chỉ còn lại nghiệp chướng. Nhưng nghiệp chướng do chính chúng ta gây ra thì cũng phải do chính chúng ta hóa giải nó, chuyển đổi nó. Chúng ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với nghiệp chướng do chúng ta gây, từ thân, từ miệng và từ ý. Mình là cái người thừa kế cái nghiệp, cũng giống như con bò mà kế chiếc xe nó lăn theo cái chân con bò, không thể thay đổi được chính xác như vậy. Nếu nghĩ được như vậy và làm được những cái cách thực tế như vậy thì cuộc sống này chúng ta sẽ rất bình yên, sẽ rất hạnh phúc, mà Đức Phật A Di Đà luôn ở bên cạnh chúng ta giữa dòng đời đau khổ này. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian đến đây để tu tập. Chúng tôi cảm ơn ở đây là vì quý vị đã kiến tạo cho mình một quốc độ thanh tịnh và góp phần xây dựng một đạo tràng trang nghiêm của Từ Ân này mà chúng tôi có nhân duyên được dự phần. Trong khi mà thuyết giảng ở đây, chúng tôi dù cố gắng rất là nhiều nhưng không sao tránh khỏi những cái sự mà tự mãn, hoặc giả là trình bày theo ý kiến cá nhân và dùng những ngôn từ của thế gian. Rất mong tất cả quý vị lượng thứ, xem đó là phương tiện để chuyên chở cho cuộc đời như dòng sông lặng lẽ bù đắp phù sa. Vâng, chúc tất cả quý vị được hạnh phúc trong cuộc sống và có duyên. Vì thầy trụ trì chỉ cho chúng tôi giảng cho tới 3:30 thôi. Giờ là đã 3:30 rồi. Chắc có lẽ xin phép thầy cho thêm được 5 phút để giải đáp một vài thắc mắc đối với cái vấn đề chúng tôi trình bày nãy giờ. Quý vị có thắc mắc gì thì hỏi. Giảng tí mà không có được hết giờ rồi, mình phải theo cái nguyên tắc đó mới được. Quý vị có phước lắm, sau thời thuyết pháp này sẽ có một thầy đại đức tiến sĩ, lại là giáo sư của Trường Đại học Phật giáo Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên dạy chú vị. Dạ. Dạ cô nói sao?
Con là vinh dự lắm, hôm nay là đến gặp thầy được nghe thầy thuyết pháp, rất là mừng. Cảm ơn thầy.
Chỉ cảm ơn thôi à. Không quà cát gì hết à. Trời ơi, thời buổi này nha, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn đấy nha quý vị. Quý vị biết không, thật sự thầy nghe mấy Phật tử tâm sự kiểu đó, chúng tôi thấy cuộc đời này đúng là nó đảo lộn thì nó làm sao đâu á. Tình cảm của con người nó chẳng có gì. Dạ. Bác nói làm sao? Không, để cho người khác nói, mà nói riết người ta nói mà bà tán.
Yeah. Nam mô A Di Đà Phật. Cái mình thầy và Phật tử con ngồi biết là thầy đâu được đứng dậy được.
A Di Đà Phật. Thôi để kết thúc cái buổi gặp gỡ quý vị hôm nay, thầy sẽ kể quý vị nghe một cái câu chuyện. Tức là vào thời Trịnh Nguyễn phân tranh, có một chuyện tình xảy ra trong chốn thiền môn, rất là nổi tiếng ở chốn Kinh Kỳ, Kinh Đô Phú Xuân đấy. Câu chuyện đó xảy ra xung quanh một vị quốc sư rất là nổi tiếng. Vị quốc sư này từng độ Trạng Nguyên. Trước đây vị Trạng Nguyên là một anh hàng sĩ, đây là một học trò nghèo ở một làng quê nọ. Hình như là nghe nói làng quê đó ở La Hai gì sông Cầu vậy đó. Ở làng quê đây tức là có một ông thầy đồ thi đỗ tiến sĩ nhưng mà không ra làm quan, ở nhà dạy học. Thì trong học trò đó có một cái người học trò, cậu học trò này rất là thông minh, khôi ngô, túng tú, đem lòng thương thầm cô tiểu thơ, con của ông thầy đồ. Thì khi mà đưa cái anh hàng sĩ này đi thi, cô tiểu thơ gợi cả ước mơ với gói đồ làm hành trang tiễn người mình thương lên cưng để ứng thí, và cả một cái sự đợi chờ với lời nguyện sắc son. Thì anh chàng này rất là tài ba cho nên thi đỗ Trạng Nguyên, rồi được vua giữ lại làm việc trong cái bối cảnh nó rối ren của thời thế bây giờ. Sau khi được vua cho trở về quê để vinh quy bái tổ, kể sau ngày đổ tràng đó là 2 năm. Thì khi trở về quê thì Tràng Quan Tràng rất vui mừng vì ngày chờ đợi đã đến, muốn quay trở lại bến đò xưa không sông cũ. Cả làng ra đón Quan Trạng. Quan Trạng bận bộ áo vải đơn sơ của ngày nào, chính là bộ đồ do người mình thương mai lấy. Bộ đồ đó ra đi, và cũng bộ đồ đó trở về, ra đi trong kiếp cơ hàn nhưng trở về trong ánh vinh quang. Nhưng mà nhìn quanh, nhìn quốc lũy trên làng còn đó mà người xưa chẳng thấy bóng. Quan Trạng mới để ý, hỏi thăm và tới nhà của thầy dạy học mà ngày xưa, thì mới biết tiểu thơ đã xuất gia đậu. Điều mà làm cho Quan Trạng buồn, buồn tê tái. Ngay cả cái áo mão cân đai ở chốn đế đô, Quan Trạng cũng không màng, cũng không cần. Quan Trạng sẵn sàng sẽ đổi tất cả vì đã từ chối hôn ước của vua ban, tức là vua tứ hôn gả một cô công chúa cho Quan Trạng, từ chối rằng đã có người yêu ở quê nhà, từ chối tất cả vinh quang để trở về. Nhưng mà không ngờ người yêu của mình đã đi tu, làm về sao bây giờ không biết, không biết phải làm sao. Thưa thật với lại quý vị, nếu là chúng tôi cũng không biết làm sao để tiếp cận đối tượng. Tại vì hồi xưa đó là những ngôi chùa rất là thâm nghiêm, u tịch. Không phải ai muốn đến là đến, ai muốn đi là đi. Mà với danh giá của Quan Trạng,
cũng đã từng một thời người ta biết về mối tình này mà bây giờ tới chùa nó kỳ quá. Nhưng mà cuối cùng lửa lòng chưa có tắt, cho nên quan trạng cũng bỏ đi tất cả thân phận của một vị quan, đổ trạng là được phong tam phẩm, tới chùa lễ Phật và yêu cầu sư trụ trì cho gặp Nico. Nico ấy cũng gặp, không nói được lời nào, bởi vì tăng tục hữu phần. Quan trạng rất là thương, rất là xúc động khi gặp lại người con gái ngày xưa dưới bóng dáng nâu sầm. Nhưng mà tiểu thơ bây giờ mới cốt cách phi phàm, nói năng chừng mực và dốc tâm tu tập. Thế là từ đó quan trọng phải để ý tới đạo Phật và phải học giáo lý. Chỉ có tinh thông giáo lý mới có cơ hội tới để nói chuyện với lại người mình thương. Vì nếu mà không tới nói chuyện bằng giáo lý thì Nico này không tiếp. Nico đã nói rằng ở đây là cửa Phật, không có đem chuyện đời vào đây. Chính vì lý do đó mà quan trọng đã tìm học giáo lý rồi đến thăm. Suốt 3 tháng được về thăm cha thăm mẹ thì đã là 2 tháng rưỡi. Ngày nào quan trọng cũng tới chùa trước lễ Phật, sau là hầu chuyện với Nico. Nhưng mà trong lòng thì chỉ có Phật mới biết được quan trọng muốn chuyện gì, phải không mấy chị mấy anh? Có Phật biết chứ ai mà biết. Sau khi về kinh đô thì điều bất ngờ đã xảy ra giữa kinh kỳ, đó là quan trạng treo ấn từ quan xin xuất gia. Nhưng mà vua thương lắm, tại vì quan trạng là cái người vừa giỏi vừa có đức, đúng là rừng cột của quốc gia trong thời buổi loạn ly. Vua năn nỉ hết lời, quan trạng cũng quyết định là rủ áo từ quan. Thế là vua mới nói thôi khanh cứ ở lại chốn kinh kỳ này mà tu, và nhà vua xây luôn một ngôi chùa ở trong chốn đế đô để cho quan trạng tu tập. Và ngày ngày vua với quan trạng giống như là đôi bạn tri âm tri kỷ để trao đổi với nhau bằng Phật lý. Và quan trạng được vua kính mến nên phong làm quốc sư. Từ đó người ta gọi ngài là Trạng Nguyên Quốc Sư. Thì ngày nào cũng nghe cái tiếng đó, quan trọng bực bội khó chịu lắm. Bỏ hết lợi danh đi tu mà cứ một tiếng của quốc sư, hai tiếng của quan trọng. Nhưng mà nghe riết cái nó quen. Quý vị biết cái âm thanh nó nói riết thì chúng ta nghe quen, chúng ta dễ bị đắm nhiễm lắm. Giống như ở Sài Gòn vậy đó, quý vị lâu lâu mà vô mà nghe chiếc xe đẩy mà nó quảng cáo cái việc chuột, quý vị nghe nhức đầu không? Có nghe cái âm thanh đó chưa? Thì quý vị nhớ không? Nó đẩy chiếc xe keo dè chuột, keo dám chuột, mà nó đẩy khắp đường phố Sài Gòn, quý vị biết không? Đọc nghe nhức đầu luôn vậy đó. Mà cái âm thanh đó, nó giống như cái mũi khoan mà nó xoáy vô lỗ tai mình, cái ghét chịu không nổi. Nhưng mà nó mở riết năm cái mình nghe được. Cái mà cái tiếng đó là nó khai thác cái đó đó, tức là nó riết cái nó vô đầu mình à. Tức là mình đã nghe quen, tức có nghĩa là mình chấp nhận cái thương hiệu đó. Không tin quý vị vô coi, đi đâu cũng nghe keo dìa chuột, keo dán chuột, đây là cái hiệu tốt nhất rồi. Mà không, mà quý vị coi, ta đưa một cái người mà nói giọng thanh cao đi, đưa dành cái bà nào bà mới chửi lộn với chồng xong mới đọc á, nghe nó the thế vậy. Thì quan trọng nghe cái tiếng mà người ta tôn xưng mình riết là nó quen rồi, cho nên thích thú. Từ đó về sau đó, hãy mà ai kêu quốc sư mà thiếu cái chữ Trạng Nguyên là không tiếp. Bây giờ quốc sư hình thức là rũ bỏ lợi danh, nhưng thực chất là đã dính sâu vào danh lợi nghìn trùng, thấm thoát. 20 năm đã trôi qua. Một ngày nọ, thị giả vào báo: bạch thầy, có một ni cô từ phương xa tới tiền. Thì quan trạng mới nói: con ra con rót nước mời ni cô uống, rồi hỏi cần việc gì rồi đáp ứng nhu cầu.
Tiểu thơ đó mới nói là: thưa quốc sư, bậc đế vương là thiên tử ở cửu trùng, chính là cha là mẹ của muôn dân. Hãy con cái mà đau đớn khổ sở, đói kém nghèo hèn, thì cha mẹ đứt cả ruột gan. Vua là thiên tử, thấy dân đói lẽ nào lại ngồi yên? Cha mẹ thấy con khổ lẽ nào là khoanh tay tụ thủ bàng quan? Phật ra đời với một mục đích là ban vui cứu khổ. Như vậy tất cả những chúng sanh đang khổ ngổn ngang trước mắt, chẳng lẽ Phật ngồi yên trên bàn? Nếu quốc sư làm cho tất cả những chúng sanh hết đau khổ, đó quốc sư mới chính là Phật tử, mới chính là con của Phật, là người gọi là tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự, đại Phật tuyên dương. Điều này chẳng hề trái với tâm nguyện của mười phương chư Phật và ước vọng của đàn na tính thí. Quốc sư ngồi im, không trả lời được vì Nico này lý luận quá sắc sảo và đúng với kinh điển. Thì quý vị biết không, quốc sư ngồi im lặng không trả lời được. Tiểu thơ mới nói: bạch quốc sư, những gì cần nói con đã nói, làm hay không là chuyện còn lại của quốc sư, tiểu ni xin cáo từ. Nói rồi đứng dậy luôn ra. Đi cô đi rồi, tới tối người ta vẫn thấy quốc sư ngồi bất động ở đó. Tới nửa đêm thì giả bưng trà vào, vẫn thấy mình thầy của mình ngồi bất động ở cái ghế đó. Và tới sáng không ai nhìn thấy quốc sư đâu cả. Và từ đó hình bóng của quốc sư không còn ở chốn kinh kỳ. Muốn biết quốc sư đi đâu, về đâu và làm gì, hồi sau phân giải. Đối với những bậc quốc sư là đạo cao đức trọng, mà nhiều khi chưa bước ra khỏi rào lợi danh, huống chi là những bậc sơn tăng như thầy Nguyễn Nguyện, hay là người quê mùa như là chúng tôi. Cho nên lợi danh nó rất là nguy hiểm đối với cái cuộc sống này. Mà người xuất gia đã ý thức với lợi danh còn vướng như vậy, huống chi là Phật tử tại gia. Cho nên câu niệm Phật vẫn là điều mà chúng ta phải gìn giữ trong từng hơi thở một. Có như vậy chúng ta mới gần với lại Đức Phật A Di Đà, và tất cả chúng sanh ai ai cũng trông đợi ngài mà chúng ta niệm được một câu Nam Mô A Di Đà Phật, để người người được an lạc, nhà nhà được an lạc, nước nước được an lạc. Đó chính là quốc độ thanh tịnh của Đức Từ Phụ A Di Đà. Vâng, xin tạm biệt quý vị.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, như lời thầy nói nãy là người xưa còn đó, thì bây giờ trong thơ là hỏi nó là Hoa Đà còn đó mà người xưa mất rồi. Nhưng chúng con thì hy vọng là sang năm thầy lại đây, cái ghế thầy ngồi vẫn còn đó, và chúng con vẫn còn đây để tiếp tục dạy cho chúng con xin thầy sư phạm. Nam Mô Hoa Hữu Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Chúng sanh